mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Bình Định trong việc phấn đấu nâng hạng các chỉ số cải cách hành chính. Phần cuối chương trình là bài chia sẻ khuyến nghị của các chuyên gia truyền thông số nhằm thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến ngày càng được hoàn thiện hơn. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, có 3 trong 4 chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh Bình Định tăng hạng so với năm 2022. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục tham gia góp phần cải thiện vị trí xếp hạng các chỉ số cải cách hành chính, đáp ứng mục tiêu yêu cầu của tỉnh ủy tại chương trình hành động số 09 về cải cách hành chính. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020-2025. Bài viết sau phản ánh những nỗ lực của tỉnh Bình Định trong việc phấn đấu nâng hạng các chỉ số cải cách hành chính. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Năm 2023, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 3B của Bình Định xếp hạng 19 trên 61 tỉnh, thành phố, tăng 19 bậc so với năm 2022. Chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CBAT xếp hạng 20 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 1 bậc so với năm 2022. Chỉ số cải cách hành chính 3 index của tỉnh xếp hạng 31 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2022. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI xếp hạng 25 trên 63 tỉnh, thành phố, giảm 4 bậc so với năm 2022. Bên cạnh những tiêu chí thành phần đã tăng điểm, góp phần cải thiện vị trí xếp hạng các chỉ số cải cách hành chính, vẫn còn nhiều tiêu chí thành phần giảm điểm so với năm 2022, điểm xếp hạng thấp. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên nhân chủ yếu là một bộ phận người đứng đầu chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Bên cạnh đó, công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ở một số cơ quan đơn vị còn bị động, thiếu quyết liệt. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành vẫn còn thiếu đồng bộ, chưa bảo đảm kết nối liên thông tại một số lĩnh vực. Ban chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số và đề án 06 của tỉnh xác định một số tồn tại hạn chế mang tính cố hữu, trở thành những điểm nghẽn trong công tác cải cách hành chính của tỉnh. Theo nhận định của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, đó là tình trạng thiếu quan tâm, thậm chí là xem nhẹ, làm cho có, làm cho xong. Nhiều cán bộ công chức viên chức, nhất là đối với cấp xã, vẫn loay hoay, chậm đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, chưa thích ứng với phương thức làm việc trên môi trường điện tử. Một bộ phận công chức viên chức vẫn còn quan liêu, sách nhiễu, đùn đẩy, né tránh, trách nhiệm làm kéo dài thời gian hoàn thành nhiệm vụ, gây trễ hẹn hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Ban chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số và đề án 06 của tỉnh đề ra nhằm cải thiện, nâng cao kết quả các chỉ số cải cách hành chính là mỗi cơ quan đơn vị địa phương phải rà soát đánh giá lại các trục nội dung đạt điểm thấp hoặc giảm điểm liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao, từ đó có giải pháp kịp thời quyết liệt để duy trì, nâng cao kết quả trong thời gian tới. Theo Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Tuấn, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền phổ biến các nội dung về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công đến người dân, quán triệt và thực hiện tốt chủ trương dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng đối với các vấn đề về phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Đối với chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, cần tăng cường các hoạt động kiểm tra nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn và nâng cao hiệu quả các kênh tiếp nhận góp ý, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức cá nhân về các chính sách và về việc thực hiện thủ tục hành chính. Để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tỉnh Bình Định đề ra nhiều giải pháp đặc biệt là thường xuyên lắng nghe và tham vấn ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cùng với đó, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, xây dựng chuỗi liên kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong công tác cải cách hành chính như một số xã phường chưa phát huy, khai thác tốt hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến để giải quyết cải cách hành chính, vẫn còn tình trạng hồ sơ bị trễ hạn, nhất là lĩnh vực đất đai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn Lê Đăng Tuấn khẳng định, địa phương quyết tâm tăng tốc hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu nhằm góp phần cải thiện kết quả các chỉ số cải cách hành chính, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng mềm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, công vụ, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị địa phương, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã công bố kết quả rà soát đánh giá cổng dịch vụ công cấp tỉnh từ góc độ người dùng năm 2024. Từ kết quả đánh giá 63 cổng dịch vụ công cấp tỉnh ở góc độ người dùng năm 2024, các chuyên gia khuyến nghị cả 63 tỉnh thành phố đều cần đầu tư cải thiện cổng dịch vụ công để tăng mức độ thuận tiện, thân thiện với người dân. Bài tổng hợp sau đây chia sẻ một số khuyến nghị của các chuyên gia truyền thông số nhằm thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến ngày càng được hoàn thiện hơn.
Thưa quý vị, ông Nguyễn Minh Hồng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam nhận định, trong bối cảnh chính phủ số đang được thúc đẩy mạnh mẽ, vai trò của các cổng dịch vụ công trực tuyến ngày càng trở nên quan trọng. Đây không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ hành chính công một cách minh bạch, hiệu quả, mà còn là cầu nối trực tiếp giữa nhà nước với người dân doanh nghiệp. Trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, cơ chế chính sách thúc đẩy triển khai dịch vụ công trực tuyến đã ngày càng được hoàn thiện. Trên cơ sở đó, các bộ ngành địa phương đều đã xây dựng cổng dịch vụ công, cho phép người dân doanh nghiệp thực hiện nhiều thủ tục hành chính trực tuyến, tiếp tục mở rộng phát triển và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp. Theo ông Nguyễn Minh Hồng, có thể khẳng định người dân và doanh nghiệp ngày càng biết đến và thực hiện thủ tục hành chính nhiều hơn qua các cổng dịch vụ công. Tuy nhiên, đại diện Hội Truyền thông số Việt Nam cũng nhận xét, thực trạng cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiện còn khoảng cách khá xa so với các mục tiêu đã đề ra. Theo Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, tại thời điểm tháng 7 năm nay, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến toàn trình của cấp tỉnh thành phố mới chỉ đạt 17%. Trong bối cảnh đó, việc đánh giá các cổng dịch vụ công từ góc độ người dùng là cần thiết để đảm bảo rằng nỗ lực chuyển đổi số thực sự đáp ứng được mong đợi và nhu cầu của người dân. Theo báo cáo đánh giá 63 cổng dịch vụ công cấp tỉnh từ góc độ người dùng năm 2024, điểm tích cực là các địa phương đã có một số cải thiện trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến so với kết quả rà soát năm ngoái. Nhiều cổng dịch vụ công cấp tỉnh đạt mức tốt ở hai tiêu chí, cung cấp thông tin hỗ trợ và mức độ dễ sử dụng của các công cụ tra cứu. Tuy nhiên, kết quả rà soát cổng dịch vụ cấp tỉnh năm nay cũng cho thấy, nhìn chung các cổng dịch vụ công chưa đáp ứng nhu cầu của người dùng, chưa đạt được mục đích cuối cùng là tạo sự thuận tiện khi thực hiện các thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, tất cả 63 cổng dịch vụ cấp tỉnh đều còn những điểm chưa thuận tiện cho người sử dụng, dù họ là công chức hay người dân. Nhất là với những người dân vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, người khuyết tật. Ngoài ra, nhiều người dùng cổng dịch vụ công vẫn chưa thể tự làm thủ tục mà phải dựa vào sự hướng dẫn trực tiếp hoặc làm thay của đội ngũ công chức. Kết quả rà soát còn chỉ ra rằng có đến 60 cổng dịch vụ công chưa đạt ở tiêu chí về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư, 39 cổng dịch vụ công chưa đạt ở tiêu chí về mức độ tiếp cận với người khuyết tật. Hầu hết các cổng dịch vụ mới chỉ đạt mức trung bình về độ tương thích với cả máy tính và điện thoại thông minh. Không có cổng dịch vụ công nào đạt quá 50% số tiêu chí ở mức độ tốt, và sự khác biệt về điểm số đánh giá giữa các nhóm tỉnh thành phố là không đáng kể. Cổng dịch vụ công là một phần của hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả rà soát cổng dịch vụ công cấp tỉnh ở góc độ người dùng năm 2024 khá tương đồng với xếp hạng chất lượng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá và công bố hồi đầu tháng 7. Cụ thể, theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, không hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính nào của địa phương đạt mức A và B, mức cao trong thang đánh giá. 39 địa phương đạt mức C, 15 địa phương đạt mức D và 9 tỉnh bị đánh giá mức E. Bà Ramla Khalidi, trưởng đại diện thường trú chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng, các tỉnh vẫn cần cải thiện hơn nữa các cổng dịch vụ công để bảo đảm tính thuận tiện, tính dễ sử dụng và dễ tiếp cận cho tất cả mọi người. Bà Ramla Khalidi chia sẻ, kết quả đánh giá cũng chứa đựng những hàm ý có giá trị về cách thức cải thiện điều kiện tiếp cận và tính hữu dụng của các cổng dịch vụ công cho tất cả mọi người dân, đặc biệt là những nhóm dân cư dễ bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số. Trao đổi xung quanh vấn đề này, các chuyên gia đều thống nhất rằng một trong những nguyên nhân gốc rễ của các bất cập vướng mắc là quy trình và thủ tục hành chính hiện còn phức tạp và chưa được số hóa hoàn toàn. Hơn thế, nhiều dịch vụ được đưa lên cổng dịch vụ công để cung cấp trực tuyến theo quy trình thủ tục thực hiện trên giấy và trực tiếp thay vì theo cách số hóa và gián tiếp. Cùng với đó, việc cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại nhiều địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu năng lực của cán bộ không đồng đều và các biện pháp hỗ trợ người dân chưa hiệu quả cũng là những thách thức lớn với việc triển khai dịch vụ công trực tuyến rộng khắp. Từ đó, các chuyên gia khuyến nghị để nâng cao hiệu quả của cổng dịch vụ công giúp cải thiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, các địa phương nên đi từ những cải tiến cụ thể đến việc thay đổi tư duy trên môi trường số, lấy người dùng làm trung tâm. Trong đó, việc đầu tiên các địa phương cần thực hiện là rà soát và khắc phục các lỗi kỹ thuật trên cổng dịch vụ công, đảm bảo tính hiệu quả, thực chất và công khai thông tin để nâng cao tính thuận tiện, dễ tiếp cận và thân thiện với người dùng, đồng thời nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức viên chức tham gia cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.